Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Hà Nội. Tòa Tổng giám mục Hà Nội chúc Tết Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chiều ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã dẫn đầu một phái đoàn trong đó có cha Chánh Văn phòng Lê Trọng Cung và khoảng hơn một chục linh mục khác đến từ các giáo xứ trong ngoài thành phố, đi chúc Tết Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chiếc phái đoàn Tòa Tổng giám mục Hà Nội có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông trưởng ban tôn giáo thành phố và đông đảo cán bộ các cơ quan và đại diện các báo đài trong thành phố. Đức Tổng giám mục đã đại diện Tòa Tổng giám mục gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới bà Phó Chủ tịch và các vị trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Bà Phó Chủ tịch cảm ơn Đức Tổng giám mục và các linh mục trong đoàn. Nhân dịp này, bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng nói đến sự đóng góp của Tòa Tổng giám mục và đồng bào Công giáo vào sự phát triển của thành phố. Theo bà Hằng, thành phố rất quan tâm tới các sự kiện đang diễn ra ở tòa khâm sứ. Vì an ninh trật tự của thành phố, bà Hằng xin Tòa Tổng giám mục cho chấm dứt các sự việc đang diễn ra. Bà cũng đề nghị Tòa Tổng giám mục tôn trọng kỷ cương và cùng chính quyền đối thoại để giải quyết vấn đề. Đức cha Ngô Quang Kiệt đáp lời rằng phải tôn trọng trật tự kỷ cương, nhưng khi con nó khóc thì cha mẹ cũng phải xem đến. Hơn nữa, đối thoại phải bắt đầu bằng việc tôn trọng sự thật, chấm dứt vu cáo và xuyên tạc tòa giám mục. Đối thoại phải đặt trên căn bản thực tế và pháp lý, không nên mệnh lệnh cối quyền, duy ý chí. Phải biết lắng nghe nhau, chứ không phải chỉ có một bên nói. Không thể nào quy trách nhiệm cho một bên. Chỉ có nhìn phía mình mà không nhìn phía bên kia thì không thể đối thoại được. Khi bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề cập đến chuyện đổi mới, Đức Tổng giám mục cũng nói, phải đổi mới và đổi mới bên ngoài thôi thì chưa được. Quan trọng hơn là phải đổi mới của người từ bên trong, từ trong cái đầu, từ trong tư tưởng. Đức Tổng giám mục kết thúc như sau. Ngày xuân nói đến chuyện vui, nhưng vì bà Phó Chủ tịch đề cập đến vấn đề cho nên chúng tôi chỉ xin có mấy lời như vậy, để sau này có các cuộc đối thoại thực sự hữu ích. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc hành trình tri thức và thiêng liêng của Thánh Augustino là một mẫu mực về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, tiếp tục bài huấn dụ về Thánh Augustino, Đức Thánh Cha đã đặc biệt ôn lại nội dung tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhân dịp kỷ niệm 1600 năm ngày Thánh Nhân trở lại. Đức Benedicto nhấn mạnh rằng, theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị Thánh Nhân Mục Thành Ippon là con người của đam mê và lòng tin, nhưng không bao giờ từ bỏ lý trí. Đức Thánh Cha trích dẫn một vài câu nói để trở thành công thức của Thánh Augustino như tin để hiểu và hiểu để tin. Theo Đức Thánh Cha, sự hài hòa giữa tin và hiểu này có nghĩa là Thiên Chúa gần gũi với toàn thể con người, cả trái tim lẫn lý trí. Đối với Thánh Augustino, sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người rất sâu xa và màu nhiệm. Nhưng con người vẫn có thể nhận biết sự hiện diện ấy từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, bởi vì chính trong con người nội tâm mà chân lý cư ngụ. Cuối cùng, theo tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, chỉ có Chúa Kitô mới làm cho con người được tự do. Đức Thánh Cha nói như sau, từ bản chất, con người mang tính xã hội, và do tật xấu, con người trở thành phi xã hội. Con người được cứu rỗi bởi Chúa Kitô đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, và là con đường phổ quát của tự do và cứu rỗi. Bên ngoài con đường này, không ai đã được giải thoát, không ai được giải thoát, và cũng chẳng có ai sẽ được giải thoát. Nhưng tiếp tục đào sâu tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến mối dây bất khả phân ly giữa tự do và chân lý. Sau bài huấn dụ về Thánh Augustino, Đức Thánh Cha đã kêu gọi giới trẻ hãy nhìn về Thánh Don Bosco như một vị thầy đích thực của cuộc sống. Đức Thánh Cha nhắc đến vị thánh này bởi vì hôm qua, 31 tháng Giêng, là ngày kính nhớ thánh nhân. Thánh Don Bosco đã được tôn phong dân phước năm 1929 và phong thánh năm 1934. Tin Hồng Kông, Tòa Thánh và Giáo phận Hồng Kông vừa loan báo rằng Đức cha John Tông Hong đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị của Giáo phận Hồng Kông. Như tạp san các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Say Paris nhận định, việc chọn lựa Đức cha Tông cho thấy có sự liên tục trong đường lối lãnh đạo của giáo phận này. Sinh tại Hồng Kông, năm nay 68 tuổi, Đức cha Tông là người rất gần gũi với Đức Hồng Y Zen Zekun, là người đã chọn ngài làm giám mục phụ tá từ năm 1996. Là người hiểu biết sâu rộng về những thực tại của giáo hội tại Trung Hoa lục địa, Đức cha Tông đã từng làm giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần, là cơ quan chuyên theo dõi và phân tích tình hình giáo hội tại lục địa. Theo các linh mục giáo phận, Đức cha Tông là một con người rất dễ mến và rất gần gũi với anh em linh mục. Ngoài ra, ngài còn là một nhà trí thức uyên bác. Khác với Đức Hồng Y Zen là người nổi tiếng trực tín và nói thẳng về các chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, Đức cha Tông là người uyển chuyển. Nhưng trong căn bản, về những gì có liên quan đến giáo hội tại Trung Quốc và các mối quan hệ với Bắc Kinh, Đức cha Tông cũng luôn tỏ ra cứng rắn như Đức Hồng Y Zen. Đức cha Tông sẽ là người kế vị Đức Hồng Y Zen vừa tròn 76 tuổi vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng giám mục Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng năm Thánh Phaolô là cơ hội để người Công giáo củng cố căn tín Kitô trong một quốc gia có đông người Hồi giáo. Theo báo Người Quan sát Roma, trong thư mục vụ được công bố nhân dịp mừng 2000 năm ngày sinh của Thánh Phaolô, Đức cha Luigi Padovese, chủ tịch Hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng việc kỷ niệm lần thứ 2000 ngày sinh của Thánh Phaolô có liên hệ đến mọi cộng đồng Kitô. Bởi vì thánh nhân là thầy dạy của mọi người môn đệ Chúa Kitô, cách truyền đối với những ai đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì vị tông đồ dân ngoại là con người con của xứ sở này và chính tại đây mà ngài đã thi hành sứ vụ. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ giải thích rằng chính tại Thổ Nhĩ Kỳ mà Thánh Phaolô đã đi lại suốt gần 30 năm trong cuộc hành trình dài đến cả chục ngàn dặm. Chính tại Thổ Nhĩ Kỳ mà thánh nhân đã phải trải nghiệm thế nào là thù nghịch, nguy hiểm, tù đầy và đau khổ đủ loại để rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Thư mục vụ của các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ viết như sau: các đức giám mục chúng tôi nghĩ rằng một số thư của Thánh Phaolô có thể hữu ích cho chúng ta là những cộng đồng đang sống như một thiểu số tôn giáo. Theo các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, chính vì tư thế thiểu số ấy mà các tín hữu Kitô cần phải ý thức rõ ràng hơn căn tính của mình. Được biết Hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay gồm 7 giám mục, 3 vị thuộc nghi lễ Latin, 2 vị thuộc nghi lễ Armeni, 1 vị thuộc nghi lễ Syri và 1 vị thuộc nghi lễ Kande. Vừa qua các ngài đã gặp nhau để thảo luận về chương trình các cuộc lễ mừng tại những nơi Thánh Phaolô đã sinh ra, đã sinh sống và đã làm việc. Thành Tars, nơi Thánh Phaolô chào đời, hiện nay là một thành phố hầu như chỉ có người Hồi giáo. Chỉ có 3 người tự nhận là tín hữu Kitô tại đây, là 3 nữ tu người Ý, hiện đang tôn thờ thánh thể trong một căn hộ riêng. Theo chương trình, năm Thánh Phaolô sẽ được khai mạc vào ngày 28 tháng 6 tới đây và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm tới. Tin Colombia. Giáo hội Công giáo tại Colombia mở chiến dịch trợ giúp các phụ nữ có mang. Hội đồng giám mục Colombia tái khẳng định rằng các chiến dịch bảo trợ xã hội của giáo hội nhằm mục đích hướng dẫn các phụ nữ đương đầu với những khó khăn trong thời kỳ thai nghén, chứ không phải để giúp họ hy sinh mạng sống đang lớn lên trong lòng họ. Đức cha Luis Augusto Castro Quiroga, chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia nói rằng sự sống là một giá trị không thể mang ra thương lượng. Sự dĩ Đức cha Quiroga tái khẳng định sự sống thánh thiêng của các thai nhi là bởi vì hiện nay Bộ Xã hội và nhiều tổ chức không chính phủ đang làm việc tại Colombia cũng đang mở ra những chiến dịch săn sóc các phụ nữ có mang, nhưng lại tỏ ra hoàn toàn dửng dưng đối với số phận của các thai nhi. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia nói rằng có những giải pháp xem ra dễ dàng, hữu hiệu và ngay cả hợp pháp nữa, nhưng lại vô lung vì xúc phạm đến sự sống của những người vô tội. Đức cha Quiroga nhấn mạnh rằng sự sống trong lòng dạ người phụ nữ là một trách nhiệm cho mọi nền dân chủ. Một người có tinh thần dân chủ thực sự phải là người hăng say nhất trong việc bênh vực những thành phần vô phương tự vệ nhất. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ý kêu gọi triển hạn luật cho phép phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình Ý, Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma, nói rằng Giáo hội Tây Ý tiếp tục ủng hộ sáng kiến kêu gọi triển hạn việc phá thai, nhưng không kêu gọi dân chúng nổi loạn chống lại luật phá thai hiện hành tại Ý. Dù vậy, theo Đức Hồng Y, giám quản Roma, luật phá thai vẫn là một luật từ bản chất là xấu xa, vì nó cho phép sát hại một con người vô tội. Ngài kêu gọi các chính trị gia tại Ý hãy đọc lại luật cho phép phá thai tại Ý một cách toàn diện, để thấy được cả những biện pháp cần áp dụng để tránh phá thai và nâng đỡ các phụ nữ có mang. Ngài nói rằng, mặc dù luật có nói đến những biện pháp ấy, nhưng từ lâu nay không ai màng đến. Nếu không, Ruini nói như sau, chúng ta còn phải làm mọi cách để giúp đỡ các phụ nữ để họ biết đón nhận con cái của mình. Đức Hồng Y cho biết, trong những năm vừa qua, các trung tâm trợ giúp của Giáo hội Công giáo đã giúp tránh được 85.000 vụ phá thai. Đức Hồng Y giám quản Roma nhấn mạnh rằng, cướp đi mạng sống của một con người vô tội là nguyên nhân của mọi vấn đề. Phá thai là một thảm kịch của phụ nữ, của người đàn ông và của toàn thể gia đình nhân loại. Tin Paris, Tổng thống Pháp đề cao những cội rễ Kitô của Âu Châu. Trong một bài diễn văn đọc tại đại hội của một đảng cánh hữu Pháp, Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy nói rằng, thật là một sai lầm khi quay lưng lại với quá khứ của chúng ta và chối bỏ những cội rễ không thể chối cãi được của chúng ta. Tổng thống Pháp khẳng định rằng, ông không hề đặt lại tính thế tục của nhà nước. Nhưng không thể chối cãi được rằng, nếu bay lượn trên nước Pháp, người ta sẽ thấy cả một rừng nhà thờ. Không nhìn nhận thực tế ấy là quay lưng lại với thực tế lịch sử. Tổng thống Sarkozy khẳng định như sau, chối bỏ lịch sử của mình là không muốn chuẩn bị cho tương lai. Trong những tuần lễ vừa qua, lập trường của Tổng thống Pháp về tôn giáo và tính thế tục của nhà nước đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Phe đối lập tố cáo rằng ông Sarkozy muốn đặt lại vấn đề về luật tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Nhưng Tổng thống Pháp và chính phủ của ông hoàn toàn bác bỏ điều đó.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Phong trào kêu gọi Liên Hiệp Quốc triển hạn luật cho phép phá thai. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chiến dịch kêu gọi Liên Hiệp Quốc triển hạn luật cho phép phá thai do giáo hội đề xướng ngày càng lan rộng. Tiếp theo việc Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết triển hạn án tử hình, hiện nay người ta thấy một phong trào kêu gọi triển hạn luật cho phép phá thai cũng ngày càng lan rộng trên khắp thế giới. Ngày 12 tháng 5 năm vừa qua, Giáo phận Roma đã tổ chức một cuộc tuần hành bảo vệ sự sống và lên án hành động phá thai. Nhưng đáng kể nhất là cuộc biểu tình của trên 2 triệu người Tây Ban Nha tại thủ đô Madrid ngày 30 tháng 12 năm vừa qua, nhân ngày lễ Thánh Gia Thất. Đây là phát súng lệnh mạnh nhất làm phát sinh một phong trào ngày càng lan rộng trên khắp thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng 35 năm, ngày tối cao Pháp viện thông qua luật cho phép phá thai, tại thủ đô Washington cũng như tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc, đã diễn ra những buổi canh thức và tuần hành bên vực sự sống và chống lại hành động phá thai. Đáng chú ý nhất là ngày càng có nhiều người trẻ chào đời sau khi tối cao Pháp viện thông qua luật nói trên, đã tham dự vào các cuộc biểu dương bên vực sự sống. Vào mùa hè tới đây, một cuộc tập trung vĩ đại khác cũng sẽ diễn ra tại Berlin, ngay ở trung tâm của một Âu Châu khô đạo. Phong trào kêu gọi triển hạn luật cho phép phá thai không chỉ quy tụ người Công giáo, các tín hữu Kitô hay các tín đồ các tôn giáo nói chung, mà cũng lôi kéo cả những người vô thần. Riêng tại Ý, chiến dịch kêu gọi Liên Hiệp Quốc triển hạn phá thai là ý tưởng của ký giả Giuliano Ferrara, một người vô thần, đã từng là bí thư đảng Cộng sản Ý thuộc chi bộ Torino Bắc Ý. Trước kia, ký giả Ferrara là một người rất tích cực trong phong trào ủng hộ phá thai, làm cho chết êm dịu, và nói chung, điều thường được gọi là văn hóa của sự chết. Nhưng ngày nay, ông Ferrara đã trở thành một chiến sĩ tích cực trong phong trào bên vực sự sống. Khi Liên Hiệp Quốc vừa thông qua nghị quyết triển hạn án tử hình, ký giả Ferrara liền đề nghị nên triển hạn luật cho phép phá thai. Ông đã cho phổ biến ý tưởng này trên tờ báo có tên là Il Foglio, do ông làm chủ nhiệm. Ý tưởng này đã được lặp lại trên báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cũng như báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý. Ngoài ra, ý tưởng của ông Ferrara cũng được ông Lenin Ragavashi, một người Ấn Độ vô thần, đã từng được giải Quang Diêu về nhân quyền ủng hộ. Ông Ragavashi đã nói với hãng tin Công giáo Asia News rằng, thật là ngu xuẩn khi bảo rằng phá thai là một giải pháp cho vấn đề đói khổ. Cho rằng nhân mãn là nguy hiểm lớn nhất cho sức khỏe của một quốc gia là một ý niệm hoàn toàn không có cơ sở thực tế. Trong thực tế, thế giới cần phải ưu tiên quan tâm đến những vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội để loại trừ đói nghèo và khốn khổ. Theo ông Ragavashi, núp đằng sau trào lưu phá thai chính là các công ty đa quốc. Họ khai thác lợi nhuận bất kể những thiệt hại mà người nghèo và những thành phần yếu kém nhất phải gánh chịu. Ông Ragavashi khẳng định rằng, lý thuyết của ông Malthus, theo đó, nhân mãn là nguyên nhân của nghèo đói và bất công xã hội, là một lý thuyết hoàn toàn sai lầm, không có nền tảng khoa học. Tự trung, thủ phạm chính vẫn là các công ty đa quốc. Họ tuyên truyền cho việc hạn chế sinh sản chỉ với một mục đích duy nhất là để bán các sản phẩm của họ. Ngoài ông Ragavashi, một người vô thần có thế giá tại một nước Ấn Độ có đông dân số, ký giả Ferrara còn nhận được sự ủng hộ của triết gia Anh Roger Scruton, người mà báo New Yorker đã từng gọi là triết gia có ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay. Theo hãng tin Công giáo Chiesa của Giáo hội Công giáo Ý, liền sau khi ký giả Ferrara đưa ra ý kiến, triết gia Scruton đã tức khắc bày tỏ sự ủng hộ triệt để của mình. Ký giả Ferrara hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của một số nhà trí thức nổi bật trên thế giới hiện nay, như bà Mary Ann Glendon, cựu giáo sư Harvard, và hiện đang là đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh. Ngoài ra, nhà đạo đức sinh học người Mỹ Leon Cass cũng sẽ được ký giả Ferrara mời ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi lên Liên Hiệp Quốc để kêu gọi triển hạn luật cho phép phá thai. Ký giả Ferrara kỳ vọng rằng, với lượng khách hành hương tại Roma trong mùa hè tới, ông sẽ thu thập được trên 5 triệu chữ ký cho thỉnh nguyện thư mà ông sẽ gửi đến Liên Hiệp Quốc để yêu cầu thêm vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, một quyền căn bản khác là quyền được sinh ra. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tâm tình khiêm tốn đích thực. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, đọc lại lá thư có chứa đựng những chỉ dẫn và nhất là những lời cầu nguyện dành cho những kẻ gây ra cuộc thảm sát dã man trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Người ta thấy rằng những kẻ tự sát và sát hại những người vô tội, đã tin chắc rằng họ sẽ được vào thiên đàng. Chính niềm xác tín này đã là động lực khiến họ lao mình vào chỗ chết và gây ra cái chết cho bao nhiêu người khác. Tin ở đời sau, những người tín hữu Kitô lại không hề được phép có một niềm xác tín như thế, nhất là khi việc làm của họ gây thiệt hại cho người khác. Người tín hữu Kitô tin rằng không ai có thể biết một cách chắc chắn rằng mình là người tốt, và như vậy chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Các tín hữu Kitô tin rằng họ đã được Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi, và họ hy vọng rằng nhờ lòng Chúa xót thương, họ sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Họ cũng tin rằng ơn cứu rỗi được trao ban cho tất cả mọi người. Nhưng họ cũng tin rằng họ thực sự không biết mình đáp trả lại với ơn Chúa như thế nào. Tôi có thực sự đón nhận ơn Chúa không? Tôi có đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Kitô không? Tôi có cố gắng hết sức có thể của tôi không? Đó là những câu hỏi mà người tín hữu Kitô phải không ngừng đặt ra để tự vấn lương tâm. Thật thế, không ai trong chúng ta có thể quả quyết rằng mình biết chắc mình đã thực sự đáp trả lại ơn Chúa, và mình thực sự là một người tốt. Thánh Gioan Tông Đồ dường như muốn nhắc nhở cho chúng ta điều đó khi Ngài viết trong lá thư thứ nhất như sau. Chúng ta sẽ nên giống như Chúa, bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy con người thật của chúng ta. Như vậy, khiêm tốn đích thực là chỉ biết trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa. Khiêm tốn đích thực là ý thức rằng mình không thể biết chắc về số phận vĩnh cửu của mình. Chúng ta có tốt hay xấu, điều đó nằm bên kia sự hiểu biết của chúng ta. Không những kinh nghiệm cá nhân gợi lên tâm tình khiêm tốn ấy, tin mừng cũng mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình ấy. Tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 25 ghi lại cảnh phán xét chung. Chúa sẽ phân chia người lành kẻ dữ ra hai bên. Với người lành, Ngài nói như sau: Hãy vào hưởng vương quốc của ta, vì xưa các ngươi đã cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta trú ngụ. Những người này sẽ ngạc nhiên hỏi lại: Có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, thấy Chúa trần truồng, hay không nhà không cửa để mà cho ăn cho mặc và cho nơi trú ngụ đâu? Họ không hề biết rằng ơn Chúa đã tác động trong cuộc sống của họ. Như hạt cải, như chút men, lòng tốt của họ đã lớn lên một cách âm thầm. Cũng thế, những kẻ bị chúc giữ đứng ở bên trái cũng không hiểu được tại sao họ phải bị trừng phạt. Cũng như người phú hộ không hề biết tại sao mình bị trầm luân, cũng như người hành khất tên là Lazaro không hề biết tại sao mình được ân thưởng, họ không hề biết được mình tốt hay xấu. Điều này có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta thường được dạy rằng chúng ta không thể phạm tội trừ khi chúng ta biết rằng đó là điều tội. Kỳ thực, những kẻ dữ trong tin mừng theo Thánh Matthew không hề biết rằng mình đã phạm tội, và họ không những bị kết tội mà còn phải bị trầm luân đời đời nữa. Cũng như người giàu có trong bài dụ ngôn về người hành khất Lazaro, cũng như năm cô trinh nữ khờ dại, cũng như người lãnh được một nén bạc, họ không biết rằng mình là những người thua cuộc. Và cũng như họ, chúng ta không biết rằng chúng ta là người tội lỗi. Chúng ta tìm cách rửa tay sau khi đã phạm tội ác. Chúng ta nại đến ý thức và sự hiểu biết để không nhìn nhận trách nhiệm của chúng ta. Cứ thế, chúng ta chối bỏ tội ác, và chúng ta cũng chẳng còn tin có hỏa ngục. Người tín hữu Kitô không thể biết mình tốt hay xấu, nhưng họ cần phải biết điều họ đang làm là đúng hay sai. Để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, chúng ta phải làm hết sức có thể để cùng với những người khác xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta có trách nhiệm phải sống và cư xử tử tế và tốt đẹp. Chúng ta phải xây dựng hòa bình, cổ võ cho công lý. Sống như thế là thực thi lệnh truyền của Chúa, mà 10 giới răn là một biểu hiện cụ thể. Chúng ta cần biết đâu là điều ngay để đeo đuổi và thực thi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể biết được mức độ nhân đức và thánh thiện của chúng ta. Đó là điều mà Thánh Gioan Tông Đồ muốn gợi lên cho chúng ta khi Ngài viết trong lá thư thứ nhất của Ngài. Trong cuộc sống này, chúng ta không thể biết được điều đó. Nếu chúng ta tưởng chúng ta biết được điều đó, chúng ta tự lừa dối mình. Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi tiến tới. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta và khám phá ra những lầm lỗi của chúng ta. Nhưng biết mình đúng hay sai là một chuyện, mà biết mình tốt hay xấu là một chuyện khác. Chúng ta có thể biết mình hành động đúng hay sai, nhưng chúng ta không thể biết mình tốt hay xấu. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta là những kẻ có tội, nghĩa là Ngài tha thứ cho những điều xấu xa của chúng ta, để chúng ta có thể tiến tới. Có thể chúng ta không biết mình xấu xa bao nhiêu, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng mình xấu xa. Chúng ta tin như thế bởi vì Chúa Giêsu luôn tha thứ cho sự xấu xa của chúng ta. Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta để chúng ta được tự do đi theo Ngài. Ngài không ngừng mời gọi chúng ta đeo đuổi điều ngay lành và chính trực. Ngài cũng không ngừng cảnh cáo chúng ta nếu chúng ta tưởng mình là người công chính và thánh thiện. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã cứu rỗi chúng ta, chứ không phải vì chúng ta là người công chính. Mẫu số chung nối kết tất cả các vị thánh chính là tâm tình khiêm tốn và sám hối. Càng tiến tới trên bước đường theo Chúa, các ngài càng nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Như vậy, phân biệt điều ngay lẽ trái là một chuyện, mà khiêm tốn nhận ra những bất toàn của mình là chuyện khác. Giáo hội vẫn đóng trọn vai trò ngôn sứ của mình khi lên tiếng tố cáo tội ác, nhưng đồng thời giáo hội, qua các con cái mình, vẫn không ngừng nhận ra những bất toàn và thiếu sót của mình. Sáng suốt để nhận ra điều xấu, thẳng thắn và can đảm tố cáo tội ác, nhưng vẫn khiêm tốn nhận ra những lầm lỗi của mình. Đó là thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Diễn đàn Tự do hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi một vài phản ứng đối với vụ việc đang xảy ra tại tòa khâm sứ ở Hà Nội. Một giáo sư Đại học Hà Nội đã phát biểu như sau. Tôi là một người công giáo, từng là giảng viên của một trường đại học Hà Nội. Từ hơn một tháng nay, tôi chỉ có thể theo dõi những tin tức về những vụ đòi tòa khâm sứ, đòi đất đai của Thái Hà, Hà Đông qua Internet. Nhưng thứ Sáu, ngày 25 tháng Giêng vừa qua, sau dự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng, lần đầu tiên cùng với các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, tôi đến cầu nguyện tại tòa khâm sứ. Chính mắt tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh bảo vệ và công an đánh chị phụ nữ Mường, cũng như đánh luật sư Lê Quốc Quân, đúng như các bài đã đưa trên Việt Catholic Net. Hôm nay, ngày 7 tháng Giêng, sau khi đọc bài của báo An ninh Thủ đô, tôi thực sự thất vọng. Tôi thất vọng vì sự dối trá của báo chí và những âm mưu đen tối của bộ máy chính quyền. Tôi thất vọng vì sự thật đã bị bóp méo hoàn toàn. Chính mắt tôi nhìn thấy công an và bảo vệ đánh người, chứ không phải là giáo dân đánh bảo vệ và công an. Chính tay tôi nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết của giáo dân đứng ở ngoài hàng rào, bất lực khi nhìn thấy công an đánh người. Tôi xin lấy lòng tự trọng của người công giáo và danh dự của một nhà giáo để nói về sự thật này. Hơn nữa, việc này đã được một số người ghi hình, ghi âm, hàng nghìn người chứng kiến, chứ không phải là vô chứng tích. Tất cả những việc đó được phóng viên Việt Catholic và một số tác giả viết là chính xác. Được sinh ra, lớn lên, được đào tạo dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa, khi nhìn thấy công an đại diện cho chính quyền giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến, mà lại hành xử thiếu văn hóa, đang tâm đánh đập dã man dân lành, tôi thật sự thất vọng về một chế độ, về những gì tôi được học về Đảng, về Bác, về chế độ xã hội chủ nghĩa. Kể từ ngày 25 tháng Giêng năm 2008, tất cả những bài học về Đảng, về Bác, về chế độ thực sự sụp đổ trong lòng tôi. Tôi thực sự xin lỗi những học trò nhiều thế hệ vì những gì tôi truyền thụ cho họ về Đảng, về Bác. Tôi thương cho các con tôi vẫn đọc răng rác những lời của Bác yêu tổ quốc, yêu đồng bào, mà không hiểu rằng những học trò của cụ Hồ có bao giờ thực hiện đâu, và chính họ đã phản lại lời cụ khi họ hành xử như thế với giáo dân chúng tôi. Tôi thất vọng và thương chính thân mình hơn bao giờ hết. Tôi hết sức khâm phục tinh thần hiệp nhất, ôn hòa của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, tinh thần đạo đức, anh dũng của giáo dân Hà Nội trong những biến cố đang xảy ra. Càng đọc những bài về tòa khâm sứ, tôi lại càng thấy trong vụ Đồng Đinh, Phát Diệm, Ninh Bình, sự im lặng của hàng giáo sĩ Phát Diệm thực sự khó hiểu. Tôi thắc mắc, tại sao dân Phát Diệm bất khuất một thời lại không thể lên tiếng như dân Hà Nội nhỉ? Phát Diệm không làm được. Những người Hà Nội chúng tôi đang làm được những gì để cho sự thật được tôn trọng. Tôi thất vọng về chính quyền bao nhiêu, tôi càng tự hào về đức tin Kitô giáo của tôi bấy nhiêu. Nước mắt của tôi đã rơi, tôi chỉ muốn kêu lên thật to cho tất cả mọi người rằng, tôi yêu giáo hội của Chúa Kitô và yêu giáo phận Hà Nội của mình. Hoài Nam từ Việt Nam. Và sau đây là ý kiến của bạn Phạm Văn Trung, Sài Gòn ngày 31 tháng Giêng. Xin hãy sống thật với chính mình và với con cái của chính mình. Bạn Phạm Văn Trung đã viết như sau. Tôi đã theo dõi việc tòa khâm sứ từ những ngày đầu, trên nhiều trang web khác nhau, không chỉ Việt Catholic, mà còn Vogan Catholic, cả các trang của Giáo hội Phật giáo, các blog cá nhân, với rất nhiều ý kiến khác nhau và cả những cảm xúc, ngôn từ, lời lẽ, từ nóng nảy phản đối, cay cú, chửi bới, ganh ghét, thóa mạ, đến đồng tình, ủng hộ, động viên, khuyến khích. Tôi không lấy làm lạ về các chuyện đó. vì làm sao trước một vấn đề mà ai ai cũng có chung một cái nhìn duy nhất được. Nhưng dù có khác về cách nhìn nhận vấn đề, thì điều mà mọi người cần phải có, đó là tôn trọng sự kiện đúng như chúng là, đúng như chúng đã xảy ra, không bóp méo sự kiện, vì làm như thế là gian trá, lương lẹo, lừa đảo, và nhất là vô lương tâm. Chính vì thế tôi không đồng tình với những thông tin sai lệch mà báo Hà Nội Mới, báo An Ninh Thủ Đô, Đài Truyền Hình Hà Nội đăng tải về những việc liên quan đến Tòa Tổng Giám Mục và bà con giáo dân Hà Nội, là những người đang ôn hòa cầu nguyện một cách hoàn toàn tự nguyện cho những gì là sự thật. Tôi tha thiết đề nghị các biên tập viên của báo Hà Nội Mới, báo An Ninh Thủ Đô, Đài Truyền Hình Hà Nội, sử dụng cây bút của mình có lương tâm đi tìm lẽ phải, có trách nhiệm trước độc giả của thời đại thông tin bùng nổ, của thời đại toàn cầu hóa. Vì một chuyện cỏn con ở bên nửa kia trái đất vừa xảy ra chưa lâu, thì nửa bên này đã có thể biết rõ ràng rồi. Xin quý vị đừng tự bịt mắt bịt tai của chính mình. Đừng tự huyễn hoặc một mình, rồi cố giết chết lương tâm của chính mình để nói ra những điều sai trái. Tôi nghĩ chính con cái của quý vị là những người đầu tiên lãnh những hậu quả khó lường về những sự dối trá đó trong chính gia đình của quý vị. Chính quý vị đang bị bắt buộc bóp chết tâm hồn của chính mình để bẻ cong ngòi bút, trở thành bồi bút cho một lối tư duy một chiều, phiếm diện, mưu mô đầy ác ý. Xin hãy dừng bút ngay lại, hãy sống thật với chính mình và với con cái của chính mình. Hãy nghĩ đến ông bà tổ tiên của quý vị đang linh thiêng trên bàn thờ, đang cầu mong quý vị sống thật là người, mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong dịp Tết truyền thống đầy trình tự dân tộc này. Tôi còn có thể tin vào lương tâm của quý vị được không? Mong thay. Sài Gòn ngày 31 tháng Giêng năm 2008, Phạm Văn Trung. Đó là ý kiến của hai người Việt Nam đang theo dõi những biến cố xảy ra tại Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tự trọng dưới cái nhìn của nhà tâm lý. Theo Maslow, một trong những nhà tâm lý sáng giá nhất của thập niên 20, thì tự trọng có hai nhu cầu. Nhu cầu được người khác tôn trọng và nhu cầu được chính mình tôn trọng mình. Nhu cầu được người khác tôn trọng mình được thành hình bằng cách người khác thừa nhận bạn và công nhận bạn là một người có khả năng, một người tốt, biết cách làm việc, vân vân. Bạn có chỗ đứng trong nhóm hoặc cộng đoàn. Bạn được người khác ưa thích vì họ đánh giá bạn và khen ngợi bạn trước công chúng. Khi người ta không được những điểm này, họ sẽ cảm thấy mình thiếu tự tin, mất nghị lực và yếu hèn. Tính chất của tự trọng như thế nào? Lâu bền, nếu người khác tôn trọng tôi chỉ một lần thôi, có lẽ tôi vẫn còn hồ nghi về khả năng mình. Nhưng nếu họ tiếp tục khen ngợi và nói lên khả năng của tôi và họ tin như vậy, chắc chắn tôi sẽ tự hào hơn và sẽ cố gắng nhiều nữa trong những công việc mà tôi biết mình có thể làm được. Một cách tình cờ nào đó không nhất thiết xảy ra, cách đều đặn như trường hợp trên, những lời khen ngợi có tính cách đột xuất, phát ra, lúc đó cho xong hoặc để gỡ gạc danh dự cho người đó mà thôi. Trường hợp con người đã có sẵn bản lãnh, tâm lý lành mạnh và đã có nền tảng cho mình tự tin vào mình. Quá tự trọng trở thành tự tôn, có ảnh hưởng nào trên bình diện con người? Đôi khi chúng ta cũng nhận ra khía cạnh nguy hiểm khi con người quá tự tin vào mình, và qua sự yếu đuối, một số người đã phải tự hủy. Trong nhiều thảm kịch Hy Lạp đã xảy ra, cũng như trong văn chương, khi họ khiển trách một người nào đó đã quá tự tôn và đòi hỏi người khác tôn họ lên như thế. Khi họ chấp nhận sự mỏng giòn và yếu đuối của thân phận làm người, họ rất cầm cương cá tính, ương ngạnh của mình. Nếu không, họ sẽ tự gieo mình xuống vực thẳm. Họ sẽ cầm cương cá tính ương ngạnh của mình. Nếu không, họ sẽ tự gieo mình xuống vực thẳm, để lại tiếng xấu cho hậu thế. Vì vậy, các nhà phân tâm học, cũng như một số bậc thầy, về đường thiêng liêng, cho chúng ta biết những khía cạnh hữu ích của nhân đức khiêm tốn, để dung hòa hai thái cực, và làm cho cá tính con người được thăng bằng hơn. Một số người phê bình đương thời cho biết văn hóa bình dân và tâm lý hiện đại có thể phong hóa giá trị con người, làm cho họ quá tự tôn và cho mình là thần tượng của mọi người. Khi họ đưa mình lên và quyết định mọi sự, ý vào tài của mình, cái đó làm họ tổn thương khi họ không thành công trong một việc gì mà họ cho là quan trọng. Nếu họ cố tình theo đuổi để chứng tỏ năng khiếu mình và tôn mình, họ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, nhưng dưới bất cứ hình thức nào đi nữa, tự trọng cần được công nhận và cần được mọi người cổ võ, khuyến khích. Khi người khác mất hết nghị lực và sắp sửa buông xuôi, đó là lúc chúng ta có thể xích lại gần và hỗ trợ cách thiết thực cho họ tìm lại tự tin và tiếp tục khám phá ra khả năng của mình, như câu chuyện sau đây dưới chủ đề Ánh đèn trong đêm, nói lên sự quan tâm của người bên cạnh chỉ có ngụ ý rằng bạn đang trải qua những gì vậy. Tác giả James Brown kể rằng, khi tôi đang thực tập bác sĩ hộ sinh, thì đời sống lúc nào cũng bận rộn cả ngày lẫn đêm. Đôi khi, đêm trở thành ngày. Tôi luôn phải làm việc tại văn phòng tới nửa đêm. Tôi rất thích sự tĩnh lặng lúc đêm hôm này, vì tôi có thời giờ nghĩ về những bệnh nhân của mình. Đồng thời cũng giúp tôi tìm lại giá trị của công việc mình làm. Một buổi chiều sau khi lo cho con cái lên giường ngủ, tôi rở hồ sơ để đọc từng bệnh nhân và có giờ quan tâm tới họ thật tình. Tôi nghe tiếng gõ cửa và tưởng rằng đó là người bạn cùng làm việc tới thăm văn phòng. Tôi mở cửa và thấy cậu Brian, 16 tuổi, đã là bệnh nhân của tôi khi xưa. Tôi biết Brian và vì thế nhận ngay ra cậu. Tôi hỏi nó tại sao nó không ngủ mà lại đi lang thang tới 2 giờ sáng để làm gì. Nó trả lời là nó muốn đi dạo để suy nghĩ. Tôi mời nó vào văn phòng cho uống ly chocola và gợi chuyện với nó. Trong khi chờ cho nước sôi, chúng tôi chia sẻ với nhau về những lo nghĩ và những dự tính trong cuộc sống hàng ngày. Và đương nhiên, Brian có thể tâm sự hết với tôi. Brian chia sẻ về sự đổ vỡ của nó với bạn gái và về điểm học quá thấp, mặc dù nó rất muốn học. Nó cũng phác họa ra giấc mộng của nó để trở nên kỹ sư hội họa. Nhưng giấc mơ đó khó thành công vì điểm học quá thấp. Cha mẹ nó cãi nhau suốt ngày, và nó tự đổ lỗi, họ cãi nhau cũng chỉ vì nó. Nó hồ nghi không biết có Chúa thật hay không. Giả như có Chúa thì không biết Ngài có yêu nó không. Tôi chỉ biết lắng nghe và lấy lời khuyên chỉ cho nó. Có thế thôi, tôi có mấy người bạn kỹ sư hội họa, và tôi hứa sẽ giúp nó gặp lại, để nó có thể hỏi thêm những gì về khoa học đó. Chúng tôi cũng nói về nhiều điểm tích cực, và những cách thức chúng tôi có thể làm được, để đối phó với những lo lắng và sợ hãi. Chúng tôi chia sẻ cả 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi lái xe đưa em về nhà, và tôi chứng kiến nó chui qua cửa sổ, để về phòng ngủ. Cũng từ lần đó, Brian thường tới văn phòng để nói cho tôi biết về những việc em làm và những tiến bộ em có. Nó trở nên năng động và lưu loát, làm cho những người làm việc với tôi đều thích. Sau 6 tháng từ khi chúng tôi gặp nhau, tôi phải di chuyển văn phòng tới nơi khác. 1 năm từ khi chuyển văn phòng, tôi nhận được một tấm cạc ra trường mà Brian mời tôi đi dự. Trong tấm cạc, Brian gửi tôi một lá thư. Trong đó, Brian viết như sau. Bác sĩ Brown thân mến, tôi muốn cảm ơn bác sĩ về sự quan tâm mà bác sĩ đã chú ý đến tôi. Tôi chắc rằng bác sĩ đã không hề biết về những gì đã có thể xảy ra đêm hôm đó. Tôi cảm thấy quá đau khổ. Tôi đã có dự định tự hủy mình. Mọi sự xảy ra trong đời tôi quá nan giải, và tôi đã không biết phải làm gì. Khi tôi đang đi bộ trên giường, gần văn phòng bác sĩ, tôi thấy ánh đèn le lói trong đêm, và một vài lý do nào đó thúc đẩy tôi gõ cửa. Tất cả những chia sẻ của tôi đêm hôm đó và những chú ý lắng nghe của bác sĩ đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều về những điểm tốt mà tôi có. Một số gợi ý và những điểm tôi có thể làm được thật sự cho tôi tự tin. Vì thế hôm nay tôi đã ra trường trung học và tôi đã được nhận vào trường kỹ sư hội họa. Tôi không thể tưởng mình có thể hạnh phúc hơn được nữa. Tôi biết rằng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng đồng thời tôi biết rằng tôi cũng có thể vượt qua được. Tôi hết lòng cảm ơn bác sĩ vì ánh đèn sáng trong đêm tại văn phòng bác sĩ. Thành thật đa tạ, Brian. Tôi không tin rằng lá thơ này lộ ra những gì tôi đã làm vượt mức cho Brian trong đêm đó. Câu chuyện chia sẻ của chúng tôi rất bình thường, nhưng khi tôi nhìn lại, tôi tin rằng có một vài điểm rất đặc biệt và có thể là phi thường xảy ra trong đêm đó. Tôi có thể nói rằng cách may mắn nào đó, tình cờ tôi có mặt tại văn phòng đêm đó và có ánh đèn cháy sáng. Một đêm mà Brian đã dự định tự vẫn. Tôi tin rằng có sự quan phòng thiêng liêng nào đó. Có đèn chiếu sáng, có nghị lực cháy. Có nghị lực chạy vòng trong tim của chúng tôi. Nghị lực đó soi sáng chúng tôi, làm chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau. Và ánh đèn sáng chói nhất trong đêm chính là khi Brian gõ cửa phòng mạch của tôi. Dan Switland có nói, chúng ta không thể dùng đèn để chiếu sáng cho người khác mà không đồng thời cũng chiếu sáng bước chân chúng ta. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn theo dõi chứng từ của một người cha, của một đứa trẻ chào đời, bị cụt cả hai tay chân. Chúng tôi muốn nói với các bạn một điều. Ngày đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời, nhìn con chúng tôi bị cụt hết cả hai tay chân, chúng tôi bị xúc động thật mạnh. Những giọt nước mắt đầu tiên của đứa trẻ chào đời bị cụt tứ chi làm chúng tôi cảm thấy xót xa như dao cắt cõi lòng. Nhưng chúng tôi có thể nói với các bạn rằng, không còn gì tuyệt đẹp hơn cho bằng nụ cười của một đứa trẻ từ lúc mới sinh. Không còn gì an ủi hơn cho bằng ẵm lấy đứa trẻ bị cột tay chân vào lòng. Không còn gì sâu sắc hơn cho bằng ánh mắt của đứa trẻ tật nguyền ấy. Chúng tôi có thể nói với các bạn rằng, khi nhìn đứa bé tật nguyền ấy với đôi mắt tràn lệ sung sướng, chúng tôi dường như nghe nó nói rằng, cảm ơn ba má đã thương yêu con, và chỉ muốn con được hạnh phúc. Lúc đó, bạn sẽ bắt đầu hiểu những gì bạn chưa bao giờ hiểu trước đó. Nếu bạn nhìn lên Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, bạn hãy dừng lại và nhìn thẳng vào ánh mắt Ngài. Ngài cũng hầu như không còn tay chân nữa, bởi vì cả hai tay chân Ngài đều bị đinh sắt đâm thâu, bị bất động và bị đóng chặt vào gỗ thập giá. Rồi bạn hãy chăm chú nhìn không phải vào tay chân bị cụt mất của đứa con yêu dấu tật nguyền của bạn, nhưng hãy chăm chú nhìn vào ánh mắt của con, vào trái tim và tâm hồn của nó, nếu bạn có thể nhìn được. Và rồi bạn sẽ sung sướng khám phá ra những gì cặp mắt của thân xác bạn không thể nhìn thấy. Đó là người con yêu dấu bất hạnh của bạn đang chiếm hữu hạnh phúc bất diệt của thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, chứng từ của cha mẹ đứa bé tàn tật trên đây nói lên lòng tin yêu vững mạnh và mầu nhiệm đau khổ. Đó cũng là cách thức các tín hữu tiên khởi suy niệm khi nhớ lại những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Những lời nói thật chói tai nhưng lại có sức đánh động tâm hồn họ hơn cả. Chẳng hạn như những lời sau đây. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 5. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 24. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 12, câu 24 và 25. Cái chết khổ hình thập giá của Chúa Giêsu đã làm cho dân Do Thái kinh ngạc. Qua những phép lạ lớn lao tay Ngài thực hiện trong suốt những năm sống giữa họ, nào là cho bánh hóa ra nhiều để cho dân chúng ăn no nê, trong lúc họ bị đói nơi hoang vắng. Những phép lạ chữa lành đủ thứ bệnh tật và khiến cho cả người chết sống lại nữa. Thế mà đến lúc cuối đời, khi bị thù địch kết án cách oan ức, bị tra tấn dã man và sau cùng bị chết cách nhục nhã trên thập giá, Chúa Giêsu lại không làm một phép lạ nào để tự cứu thoát mình khỏi thảm cảnh khổ đau. Ngài đã lau bớt nước mắt của những người bị đau khổ đè nặng, đã biến đổi nỗi khổ đau thành vui mừng, nhưng Ngài không hoàn toàn khử trừ khổ đau khỏi mặt đất. Tại sao thế? Mầu nhiệm của đau khổ và sự chết vẫn là một thực tại được tiếp diễn qua mọi thời đại. Nhưng sự phục sinh khải hoàn của Chúa Giêsu là đảm bảo và lời minh chứng cách hùng hồn hơn cả giá trị của đau khổ. Đau khổ không phải là cùng đích của đời sống con người, nhưng đối với những người vững lòng tin tưởng vào sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu, thì bên kia bóng tối của sự chết và đau khổ là ánh sáng của sự sống vĩnh cửu và của hạnh phúc bất diệt. Lạy Chúa Giêsu, con có thể tìm gặp Chúa trong mọi nẻo đường và nơi mọi tạo vật. Con gặp Chúa qua nhịp đập của trái tim con, qua sự yên lặng của hồ nước trong mát, qua tiếng vỗ bờ của sóng biển, qua ánh mắt và nụ cười của trẻ thơ, qua hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của người mẹ. Nhưng có một nơi con chắc chắn sẽ gặp Chúa luôn hiện diện, đó là trong đau khổ. Vì đau khổ khác nào tiếng chuông thức tỉnh con khỏi sự u mê của hạnh phúc giả tạo. Là tiếng chuông gọi con trở về với Chúa trong niềm tin yêu đầy hy vọng.
vì hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đang dành sẵn cho con. Lạy Chúa, xin tăng thêm lòng tin trong con, để con luôn luôn biết tin tưởng vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa, cả khi con phải bước đi trong sự tối tăm của mầu nhiệm đau khổ. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.